Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 5 Ích lợi của nan đề, hình thành bản tính Đấng Christ trong chúng ta. Có hai bà tín hữu ở trong hoàn cảnh giống nhau, nhưng hai cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. Cả hai đều đang phải chăm sóc người thân bị bệnh nằm liệt giường, bán thân bất toại do di chứng của tai biến mạch máu não. Người bệnh nằm bất động trong thời gian dài. Ngoài việc chữa trị, tập luyện, còn phải lo ăn uống, vệ sinh hàng ngày. Ban đêm lại phải túc trực trên giường bệnh nữa. Người thứ nhất chăm sóc một thời gian thì bắt đầu cay đắng, than vãn, gặp ai cũng phàn nàn kể lể như muốn mọi người phải thương hại cho mình. Dần dần cũng chẳng ai muốn gần gũi bà này nữa. Ngược lại, người thứ hai thì rất chịu khó, không một lời than vãn, cứ cầu nguyện xin Chúa thêm sức để bà có thể chăm sóc người nhà được vẹn toàn. Nếp sống của bà này khiến mọi người yêu mến. Và dần dần, bà trở nên người vô cùng kiên nhẫn, đáng mến. Và chính bà cũng là lời chứng mạnh mẽ về ân điển của Đức Chúa Trời ban cho bà sức mạnh và niềm vui, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Cùng đối diện một nan đề như nhau, nhưng người thứ nhất đã thất bại trước nan đề, còn người thứ hai đã kiên nhẫn cưỡi lên nan đề, để từng bước bản tính của Đấng Christ hình thành trong bà. Và bà đã biến nan đề của mình thành sự đắc thắng. Sứ đồ Phaolô đã dạy trong thư Roma chương 8, câu 17 đến câu 18 rằng: Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Nan đề cuộc sống thì không ai tránh khỏi, nhưng qua nan đề, bản tính của Đấng Christ được hình thành trong chúng ta, thì đó chính là một trong những ích lợi của nan đề chúng ta cần học hỏi. Điều thứ nhất, để nhận được ích lợi của nan đề, trước hết chúng ta cần nhận biết mình là con cái Đức Chúa Trời và cũng đồng kế tự với Đấng Christ. Tâm lý chung của người đời chúng ta thường thấy là cha mẹ rất vui khi thấy con nối nghiệp mình. Cha là nhà văn thì mong con cũng tiếp nối nghiệp văn. Cha là nhà giáo thì muốn con cũng bước vào con đường của nhà mô phạm. Hay cha làm bác sĩ cũng muốn con mình thi vào trường y dược để có thể làm bác sĩ như mình. Tuy nhiên, dù ước mong hướng đến sự hoàn thiện cho dòng dõi của mình như thế nào chăng nữa, thì con người vốn dĩ đã bất toàn, không thể nào trở nên hoàn toàn tốt đẹp được. Như muôn đời xưa nay, người ta vẫn luôn giữ mãi niềm ước ao được duy trì dòng tộc kế nghiệp của mình. Huống chi, lời Chúa khẳng định chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta đều là kẻ kế tự cơ nghiệp đời đời của Cha Thiên Thượng mình. Cho nên, điều kiện đòi hỏi chúng ta còn phải được trở nên giống Ngài nhiều hơn nữa mới có thể đồng công với Cha mình quản trị cơ nghiệp lớn lao ấy được. Vì thế, Sứ đồ Phaolô đã khẳng định: Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Đây là một vinh dự cao cả, phước hạnh và là một đặc ân thật mầu nhiệm mà chỉ có những ai thuộc về Đức Chúa Trời mới có thể nếm biết được điều kỳ diệu mà bởi lòng nhân từ thương xót và ân sủng lớn lao từ trời đã ban xuống cho những kẻ tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Để có thể nhận được những ích lợi của nan đề xảy đến trong cuộc sống, điều trước tiên chúng ta cần nhận biết là chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và cũng là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Và Chúa muốn chúng ta trở nên giống như hình ảnh của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngay từ buổi đầu sáng thế, Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người theo hình và tượng của Ngài, rồi giao cho quyền quản trị muôn loài trên đất. Nhưng vì cớ phạm tội mà con người đầu tiên đã làm chết đời sống tâm linh của mình, không còn có thể tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết nữa. Khi con người sống trong tội lỗi, thì đồng thời cũng làm hư hoại hình tượng hoàn hảo của Đức Chúa Trời trong chính cuộc đời mình. Con người đã đánh mất uy quyền quản trị vốn có của mình khi được Đức Chúa Trời trao phó cho. Vì thế, Chúa Giêsu phải xuống trần làm người, hy sinh tính mạng của mình để giải quyết nan đề tội lỗi của nhân loại và phục hồi hình ảnh của Đức Chúa Trời trong mỗi con người tội lỗi như chúng ta khi chúng ta biết ăn năn tội mình và tiếp nhận Ngài vào lòng. Từ đó, chúng ta có thể sống bằng đời sống mới của Đấng Christ bên trong chúng ta và nhất là phục hồi quyền thừa kế cơ nghiệp Đức Chúa Trời để có thể đồng công với Ngài trong sự quản trị muôn vật nữa. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết ý định đời đời của Đức Chúa Trời là muốn cho chúng ta giống như hình bóng của con Ngài. Theo thư Roma chương 8 câu 29, nghĩa là Ngài muốn chúng ta phải trở nên giống như Đấng Christ, tức là giống những phẩm chất tốt đẹp của Đấng sống trong chúng ta. Và lời Chúa cũng cho biết những đức tính tốt đẹp đó là những kết quả mà Đức Thánh Linh tác động trong đời sống của chúng ta, như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Theo thư Galati chương 5 câu 22, con cái Đức Chúa Trời phải giống cha mình. Đó là ý muốn ngay từ ban đầu khi Ngài dựng nên con người trong vườn Ê-đen phước hạnh. Chắc chắn Ngài cũng sẽ hoàn thành ý định này trên đời sống của con dân Chúa cho đến khi Ngài đem chúng ta vào lại nơi phước hạnh đời đời trên thiên đàng vinh hiển của Ngài. Khi đối diện với nan đề, nếu chúng ta cứ than van, oán trách, nản lòng, thì chính chúng ta đã tạo cơ hội cho nan đề đó hành hạ chúng ta. Chúng ta đã quên mất mình là con cái Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, nên đã đè nén bản chất của Ngài trong chúng ta. Do đó, mỗi chúng ta cần phải luôn tâm niệm rằng Chúa muốn chúng ta giống hình ảnh con Ngài, chứ Ngài không muốn chúng ta trở lại với con người cũ của mình trước kia khi chưa tin Chúa. Điều thứ hai, hình thành bản tính Đấng Christ trong chúng ta để biến nan đề thành đắc thắng. Một trong những tiến trình trở nên giống Chúa và có thể đồng kế tự với Đấng Christ của chúng ta, đó là đồng chịu khổ với Ngài trong những nan đề mình gặp phải. Vì thế, lời Chúa nhấn mạnh, miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và sứ đồ Phao-lô cũng viết cho ông Ti-mô-thê biết rằng, vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 12, đây là quá trình luyện lọc, rèn tập để đem lại ích lợi cho chúng ta và cho chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Vì sự thử thách đức tin chúng ta sẽ sinh ra sự nhịn nhục, và sự nhịn nhục khi làm trọn việc nó sẽ giúp chúng ta nên trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Theo thư Gia Cơ chương 1 từ câu 3 đến câu 4. Cho nên, đừng lầm tưởng chúng ta là con của vua trời thì cũng giống như vua trên đất, phải được hưởng mọi ưu quyền hơn người khác, được miễn trừ mọi gian khổ, chỉ có thụ hưởng phước đời đời mà thôi. Nhưng phải biết rằng, cuộc sống của chúng ta hôm nay trên đất là giai đoạn mà Đức Chúa Trời dùng để Thánh Linh Ngài có thể hành động trong chúng ta mà hình thành những phẩm chất của Đấng Christ trong chúng ta cho phù hợp với nơi ở mới mà Ngài đã sắm sẵn cho con cái Ngài. Đó là thiên đàng vinh hiển trong nước của Ngài. Vì thế, Chúa muốn chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ những bước phấn đấu bằng đức tin vào sức toàn năng của Ngài mà sẵn sàng trả giá để vượt qua mọi trở lực khó khăn của nan đề trên bước đường theo Chúa để có thể đạt đến chốn cao hơn. chứ không phải chỉ sống cuộc đời nhàn nhã vô vị, dễ dàng tìm kiếm những sự hưởng thụ cho mình bằng những giá trị thấp thỏm của trần gian tâm tối rồi sẽ qua đi. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu Christ đã nêu gương cho chúng ta. Dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ Ngài đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Theo thư Hebrew chương 5 từ câu 8 đến câu 9. Vâng phục Chúa Cứu Thế Giêsu, sứ đồ Phao-lô khi dấn thân trên con đường theo Chúa cũng phải đương đầu với nhiều nan đề. Chấp nhận tù tội, đòn roi, nhiều phen gần chết, hay nguy trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại. Nhưng không có trở lực nào ngăn được bước tiến của ông trên con đường rao giảng phúc âm của Chúa. Mà trái lại, chính những nan đề đó đã huấn luyện ông trở nên người lính giỏi cho Đức Chúa Trời. Chẳng những thế, khi bản chất Đấng Christ hình thành trong ông qua quá trình đắc thắng nan đề, ông còn được Chúa dùng để chiêu mộ được nhiều người cùng ông trở thành lính giỏi cho Chúa nữa. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cũng đều là con cái của Đức Chúa Trời, là kẻ đồng thừa kế với Đấng Christ. Cần ý thức rằng, khi chúng ta đang ở trong lò thử thách của nan đề cuộc sống, thì chớ lấy làm lạ như mình gặp phải một việc khác thường, để rồi sợ hãi, hoang mang, chao đảo niềm tin. Nhưng hãy nhờ sức toàn năng của Đức Chúa Trời mà thắng hơn bội phần. Vì biết rằng, khi chúng ta càng đối diện với nan đề và đắc thắng, thì bản chất của Đấng Christ sẽ càng hình thành và từng bước tăng trưởng trong chúng ta. Đó chính là ích lợi đầu tiên của nan đề trong cuộc sống mà chúng ta cần nhận biết để luôn sống đẹp lòng Chúa dù ở trong hoàn cảnh nào.
Sống cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấm hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình. Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng.